Đế Bá, chương 2322. Tô Ung Hoàng trở về, 1. Góc truyện audio.com. Được rồi, ta biết ngươi là một sư phụ tiện nghi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tuy rằng mua thức ăn đều có thể tặng sư phụ, nhưng cũng đừng luôn chiếm tiện nghi của ta. Ngươi, Tô Ung Hoàng bị Lý Thất Dạ tức giận đến ngứa ngáy răng, hung hăng trừng mắt với Lý Thất Dạ một cái, lại không thể làm gì được. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, nàng người sư phụ này một điểm uy nghiêm cũng không có. Cùng với nói nàng là sư phụ của Lý Thất Dạ, lại càng không bằng nói Lý Thất Dạ là sư phụ của nàng. Tuy rằng nàng đã làm sư phụ trên danh phận này rất lâu rồi, thế nhưng, nàng chưa từng có chỉ điểm qua Lý Thất Dạ tu hành, ngược lại là Lý Thất Dạ chỉ điểm của nàng tu hành. Rất lâu, Lý Thất Dạ càng giống như là sư phụ của nàng, đang chiếu cố nàng, chỉ điểm nàng, lúc này cũng khó trách Lý Thất Dạ sẽ cười nàng là một sư phụ tiện nghi. Nhìn Tô Ung Hoàng bị tức đến ngứa ngáy răng, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, nhìn nàng, nói rằng. Ngươi là tìm được cái địa phương kia đi, tìm được rồi, cũng tìm về bảo vật của Tô gia ta. Tô Ung Hoàng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng. Lão Tổ Tông đã chết ở nơi nào rồi, vì là muốn thú tim của hắn bề trên đúng không? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Hắn chắc là đáp ứng trưởng đến lấy một vật. Làm sao ngươi biết, Tô Ung Hoàng cũng không khỏi thất kinh, nàng cũng là tìm được chỗ đó rồi, từ trong lão tổ tông sắp chết nhắn lại mới biết được. Bấm ngón tay tính toán mà thôi, Lý Thất Giả tùy ý nói rằng, có thể đi chỗ đó, còn có thể vì vật gì đây? Không chỉ là lão tổ tông, cô nương kia cũng cùng hắn đang đi trước, hai người đều chết ở nơi ấy. Tô Ung Hoàng không khỏi thở dài một tiếng nói rằng, vậy cũng là may mắn trong bất hạnh, Lý Thất Giả nở nụ cười một chút nói rằng. Vậy cũng là chết có ý nghĩa đi cái loại địa phương đó, bằng vào hắn còn chưa đủ tư cách. Tô Ung Hoàng không khỏi trầm mặc một chút, phục hồi tinh thần lại, mừng rỡ, đối với Lý Thất Dạ nói rằng. Chỗ đó có một gốc cây thần dược vô cùng không tầm thường. Ta biết, Lý Thất Dạ một điểm cũng không ngoài ý liệu, cười một cái nói. Một gốc cây thần dược khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước, ngay cả tiên đế cũng mong chờ qua, đáng tiếc không thể đợi được thời cơ còn chưa thành thục. Hiện tại thế nào, ta xa xa đã cảm nhận được một loại đại thế, giống như là đăng tiên đại thế vậy, tuy rằng ta không biết dược tính, ta cảm giác đại thế đã là đại viên mãn, dược kia nên thành thục rồi đi. Tô Ung Hoàng không khỏi đem chuyện mình nghe thấy nói lại một lần. Ngươi hẳn là may mắn chính mình giữ được đạo tâm, cũng không có bị đại thế đó mê hoặc, bằng không, kết quả của ngươi sẽ thảm hại hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, còn phải cần tới ngươi nói sao, ta sẽ không ngu ngốc. Ung Dung hậu duệ quý tộc Tô Ung Hoàng tức giận trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ một cái, gương mặt có ba phần quyến rũ khiến người ta nhìn thấy tim đập thình thịch. Tô Ung Hoàng cũng là bởi vì trong tay có hai khối khâu thành bản vẽ mới tiến nhập chỗ đó, tìm được hài cốt tổ tiên Tô gia. Từ trong Tô gia tổ tiên lúc sắp chết nhắn lại, nàng cũng biết cái chỗ này có một gốc cây thần dược độc nhất vô nhị. Ở loại địa phương này, nàng cũng cảm nhận được thần dược sắp sửa thành tiên đại thế. Bất, góc truyện audio.com. Quá, khi tới đây, Lý Thất Dạ đã dặn dò qua nàng, cho nên nàng mới giữ được đạo tâm, chưa bị mê hoặc cũng không dám thâm nhập thu hồi Tô gia chí bảo, sau đó liền lui ra ngoài. Mà lần này Già Hải Thiên Tử tập kích nàng, cũng chính bởi vì hai tờ khâu thành bản vẽ. Già Hải Thiên Tử cũng không biết là bằng cách nào biết được chỗ này, cũng không biết hắn là từ đâu đạt được tin tức nàng đang nắm giữ bản vẽ, do đó, nàng còn không có rời khỏi thần thụ lĩnh, Già Hải Thiên Tử đã tập kích nàng, muốn đem bản vẽ cướp đoạt tới tay. Nhìn giữa chân mày Tô Ung Hoàng có ba phần quyến rũ, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tô Ung Hoàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lấy ra một bảo hộp cổ xưa, đưa cho Lý Thất Dạ, nói rằng. Đây chính là Tô gia chí bảo. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, Tô Ung Hoàng không có gì phải giấu giếm, nàng cũng không có cái gì không thể để cho Lý Thất Dạ biết đến. Nàng đối với Lý Thất Dạ chính là thành thật với nhau, nàng có thể đem tất cả nói cho Lý Thất Dạ cũng có thể đem tất cả cho hắn. Lý Thất Dạ mở ra bảo hộp, trong bảo hộp phun ra nuốt vào tiên quang, nhìn bảo vật đặt ở trong hộp, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cảnh cũ năm xưa, không khỏi hiện lên ở trong lòng. Cho tới nay, hắn luôn cảm giác thua thiệt Tô gia tổ tiên, là hắn đem nàng kéo vào trong đại thế, là hắn cho nàng vô thượng đồng ý. Ở trong đại đạo mênh mông, nàng đã bỏ ra rất nhiều, nàng vì minh nhân tiên đế bày mưu nghĩ kế, chinh chiến cửu giới, thủ hộ bát phương. Ở đại đạo mênh mông đi tới, khi minh nhân tiên đế thất bại, nàng bồi ở bên cạnh hắn. Lúc minh nhân tiên đế đạo thành, nàng cũng lặng lẽ bồi bên người. Cho tới nay, nàng cùng minh nhân tiên đế cười, cùng minh nhân tiên đế khóc, cùng minh nhân tiên đế hài lòng, cùng minh nhân tiên đế thất lạc. Vì minh nhân tiên đế, nàng thậm chí không tiếc phản bội gia tộc, thậm chí không tiếc xa xứ. Đáng tiếc hắn làm âm nha cuối cùng lại không cách nào thành tựu lời hứa, không thể đem nàng nâng đỡ lên đế vị. Vào lúc đó, Minh Nhân Tiên Đế tựa như bị ma quỷ ám ảnh, vẫn không bỏ xuống được nữ nhân giống như Tiểu Bạch Si kia. Cuối cùng dẫn đến hắn cùng với Minh Nhân Tiên Đế xích mích một đường đi tới, Minh Nhân Tiên Đế cho tới bây giờ sẽ không có nhìn mặt hắn. Lúc này đây, hai người cuối cùng lại tan rã trong không vui, hắn cũng không khỏi không trước thời gian tiến nhập ngủ say sớm hơn. Mặc dù nói, Tô gia tổ tiên chưa từng có trách hắn, nàng cho rằng đây là lựa chọn của mình, đây là mệnh số của nàng. Nhưng, trong lòng Lý Thất Dạ minh bạch đây là hắn thua thiệt Tô gia tổ tiên. Nếu như không phải hắn đem kéo vào một hồi đại thế biến cách như vậy, nàng có lẽ sẽ trở thành một thiên kim tiểu thư khoái lạc hoặc giả một công chúa không buồn không lo, có một sinh hoạt bình thường hạnh phúc, có gia đình vui sướng hòa hợp. Nghĩ đến qua lại các loại, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đi qua tất cả cũng không biết ai đúng ai sai, Minh Nhân Tiên Đế không nhất định thác, hắn cũng không xác định mà bị thương tổn lại là một nữ nhân nỗ lực rất nhiều. Trong lòng Lý Thất Dạ buồn bã, thở dài một cái, đem bảo hộp đưa cho Tô Ung Hoàng, chậm rãi nói rằng. Chí bảo của Tô gia ngươi, có huyền cơ khó lường, ngươi tốt nhất tìm hiểu đi, khi ngươi nắm giữ ảo diệu bên trong, sẽ cho ngươi cả đời được ích lợi vô cùng. Ta sẽ, Tô Ung Hoàng thật sâu hít thở một cái, chỉnh, cốc truyện audio.com, trọng gật đầu, cách chương.